Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 24 Tiếp nhận và phục vụ. Cuộc sống nhiều người trong thời buổi kinh tế thị trường luôn đối đầu với những áp lực của công việc, cạnh tranh kiếm sống mỗi ngày. Tinh thần căng thẳng, ăn uống thất thường, thiếu ngủ hay mất ngủ dẫn đến tình trạng nảy sinh nhiều bệnh tật, làm suy nhược cơ thể, khiến cho quá trình chuyển hóa thức ăn để hấp thu vào máu đi nuôi cơ thể không tốt được. Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết, hiện nay có đến 30% dân số Việt Nam mắc các bệnh rối loạn tâm thần, trong đó tỷ lệ trầm cảm chiếm 25%. Bệnh lý này cũng là một trong những nguyên nhân làm suy yếu thân thể và làm giảm khả năng tiếp nhận thức ăn để có thể tiêu hóa tốt, khó cung cấp dưỡng chất cho cơ thể của bệnh nhân. Khi cơ thể con người không hấp thu được chất dinh dưỡng, thì mọi hoạt động của người ấy đều bị suy yếu. Chẳng những cơ thể không tăng trưởng, mà còn có nguy cơ đi dần đến sự chết. Để có thể tăng trưởng và sống khỏe mạnh, điều quan trọng là cần phải cải thiện hệ thống tiêu hóa để có thể hấp thu được dưỡng chất cho cơ thể. Đối với đời sống tâm linh cũng vậy. Một người trưởng thành là người có thể ăn đồ ăn đặc, tức là tiếp nhận được những sự dạy dỗ sâu nhiệm từ lời Chúa để tăng trưởng và có thể phục vụ giúp đỡ cho người khác được lớn lên nữa. Muốn vậy, chúng ta cần phải ăn nuốt lời Chúa, vì đó là lương thực thuộc linh được Đức Chúa Trời chu cấp để giúp cho chúng ta nuôi mình lớn lên trong Chúa mà trở nên người trưởng thành trong Đấng Christ, có đủ năng lực phục vụ Ngài hữu hiệu. Sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện cho con dân Chúa rằng: "Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo." Theo thư Ê-phê-sô chương 1 từ câu 17 đến câu 18 và chương 2 câu 10. Lời cầu xin này của ông Phao-lô cho chúng ta thấy điều tối cần thiết cho chúng ta, đó là phải nhận được sự khôn ngoan từ trên cao và sự soi sáng từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới giúp cho chúng ta được mở lòng mình tiếp nhận lời dạy của Chúa. Nhờ đó chúng ta mới có thể thấu hiểu được những điều mầu nhiệm cùng quyền phép vô hạn của Đức Chúa Trời được Ngài bày tỏ qua sự chết thay của Đấng Christ và sự phục sinh vinh hiển của Ngài cho chúng ta. Sự hiểu biết ấy sẽ làm gia thêm cho chúng ta đức tin cùng năng lực mạnh mẽ mà hoàn thành mục đích đời đời Chúa đặt để cho mình. Cơ đốc nhân cần phải cẩn thận trang bị và tiếp thu lời Chúa dạy để tăng trưởng và có thể thành tâm trung tín phục vụ Chúa có kết quả. Điều thứ nhất, để tăng trưởng tâm linh, cơ đốc nhân cần phải tiếp nhận sự dạy dỗ thuộc linh từ Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nhắc nhau nhiều lần về lời trách của trước giả thư Hebrew đối với những người lười biếng, chậm hiểu, nên cứ ở mãi trong tình trạng ấu trĩ thuộc linh. Thư Hebrew chương 5 câu 11 viết: "Về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa vì anh em đã trở nên chậm hiểu." Người ấu trĩ thuộc linh là người không chịu trưởng thành, không chịu khó học hỏi để hiểu những sự dạy dỗ sâu nhiệm từ lời Chúa. Người như vậy rất dễ đi lạc đường về phương diện thuộc linh. Sứ đồ Phao-lô khao khát các tín hữu tại Ê-phê-sô có thể tiếp nhận sự ban cho kỳ diệu của Đức Chúa Trời để trưởng thành và phục vụ hữu hiệu cho Chúa. Ông cầu nguyện tha thiết với Chúa: "Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao." Đây là lời cầu xin Đức Chúa Trời ban linh của sự khôn ngoan và ban sự mặc khải để các tín hữu nhận biết Chúa rõ ràng và đúng đắn, cùng với sự hiểu biết Chúa sâu nhiệm hơn. Cơ đốc nhân không thể hiểu biết Chúa nếu không có sự bày tỏ của chính Ngài. Sự nhận biết Chúa rất cần vì là khởi đầu để tăng trưởng thuộc linh. Đây là yếu tố rất quan trọng. Nếu theo Chúa mà không nhận biết Chúa đúng, thì người ấy rất dễ sống sai, đi theo ý riêng mà cứ tưởng mình sống đúng. Hậu quả là tâm linh không tăng trưởng, mà càng ngày càng đi xuống gần với tiêu chuẩn của thế gian hơn. Chỉ khi chúng ta được soi sáng để biết Chúa, thì mới có thể sống theo mẫu mực của Ngài, và mỗi ngày sẽ được tăng trưởng để giống Chúa càng hơn. Sứ đồ Phao-lô cũng cầu xin Chúa soi lòng mở trí để con dân Chúa thấy rõ niềm hy vọng trong Chúa và cơ nghiệp vinh quang phong phú Chúa dành cho con cái Ngài là thế nào. Sự nhận biết này giúp cho chúng ta có được động lực để tăng trưởng trong Chúa qua việc học hỏi những điều sâu nhiệm trong lời Chúa, chứ không phải bằng lòng cứ uống sữa mãi. Chúa Giê-xu đã tuyên bố: "Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống." Theo Phúc Âm Giăng chương 8 câu 12. Vì vậy, khi chúng ta theo Chúa thì được Ngài soi sáng và dạy dỗ để hiểu biết Chúa, và mỗi ngày cứ bước đi trong ánh sáng của lời Chúa. Cho nên, tiếp nhận sự dạy dỗ thuộc linh từ Đức Chúa Trời mỗi ngày là điều rất quan trọng với chúng ta nếu chúng ta muốn trưởng thành trong Chúa để có thể dấn thân bước theo tiếng gọi của Đấng Chí Cao và trở nên ích lợi cho Chúa nhiều hơn. Điều thứ hai, chúng ta tiếp nhận sự dạy dỗ thuộc linh để trưởng thành và phục vụ. Thế gian không biết Chúa, nên họ đã quay mặt khỏi sự sáng của Đức Chúa Trời mà lầm lũi đi trong tối tăm. Cho nên họ không thể nhận biết giá trị cao trọng và mục đích thật của đời sống mình là gì. Vì thế, họ cứ miệt mài đi tìm cho mình những giá trị thấp thỏm của đời hư không, hoang phí cả một cuộc đời của mình cho những điều mau thay đổi. Họ lao vào tìm kiếm giá trị cho mình qua áo quần, sắc đẹp, tiền bạc, vật chất, vân vân. Nhưng những thứ mà họ xem là giá trị đó chỉ là hư ảo, nay còn mai mất và luôn thay đổi theo thời gian. Cho đến cuối cuộc đời, chẳng có ai thấy được mục đích sống của mình là gì cả. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu trả một giá rất cao để đem chúng ta trở lại với Ngài, cứu chúng ta thoát khỏi án phạt đời đời nơi hỏa ngục. Chúa yêu thương còn có một chương trình tốt đẹp dành cho mỗi cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Lời Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 10 đã khẳng định tại đây: "Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo." Đây chính là mục đích Chúa muốn chúng ta sống khi Ngài cứu chuộc chúng ta bằng chính huyết báu của Ngài. Để sống đúng mục đích Chúa sắm sẵn cho chúng ta, đòi hỏi mỗi chúng ta phải tiếp nhận lời Chúa để trưởng thành và biết rõ ý Chúa trên cuộc đời chúng ta. Từ đó, chúng ta có thể phục vụ Chúa và phục vụ người khác bằng tình yêu và lòng nhân từ mà mình đã nhận được từ Đức Chúa Trời. Chúa cứu chúng ta, Chúa ban sự khôn ngoan và soi sáng lòng trí chúng ta để chúng ta hiểu biết sâu nhiệm lời Chúa và tăng trưởng tâm linh mỗi ngày. Không phải để chúng ta thụ hưởng cho riêng mình, nhưng để Chúa dùng chúng ta phục vụ Chúa, góp phần gây dựng hội thánh Chúa trên đất. Vì thế, là con dân Chúa, chúng ta cần phải có lòng khao khát hướng về sự tăng trưởng tâm linh của mình, bởi vì đó là mục đích hay ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng ta phải lớn lên trong Đấng Christ để chúng ta được trang bị đầy đủ những phẩm tính giống Ngài. Có như vậy, chúng ta mới có thể làm tốt việc lành mà Chúa đã sắm sẵn trước mọi điều cho chúng ta làm theo. Và cũng chính sự trưởng thành tâm linh đó mới giúp cho chúng ta nhận biết rõ về Chúa toàn năng, giàu có, vinh hiển, tuyệt đối khôn ngoan và đầy lòng nhân từ đã cứu giúp chúng ta như thế nào. Điều này sẽ giúp cho chúng ta luôn bám chặt vào Chúa, dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước của Ngài để chúng ta có thể nhận từ nơi Chúa năng lực sống, kết quả cho Ngài. Y như lời Chúa trong Thi Thiên chương 92 câu 14 đã khẳng định, dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn xanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi. Hay nói khác đi, khi tăng trưởng tâm linh, chúng ta sẽ hoàn thành mục đích Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta. Đó là chúng ta có thể làm việc lành Chúa muốn, đem lại sự vinh hiển cho Ngài. Tóm lại, để có thể trưởng thành tâm linh trong Chúa, chúng ta không thể thiếu được sự học hỏi lời Chúa để tiếp nhận sự dạy dỗ thuộc linh sâu nhiệm cho mình bởi sự soi sáng của Thánh Linh và sự mặc khải của Chúa. Mỗi chúng ta phải mở lòng, mở trí, tiếp nhận lời Chúa, kể cả những sự sửa dạy của Ngài, như sứ đồ Phao-lô dạy. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Theo thư Timôthê nhì chương 3, từ câu 16 đến câu 17. Hãy hết lòng tiếp nhận, trang bị lời Chúa để có thể trưởng thành và phục vụ theo ý muốn của Chúa, đem lại lợi ích cho Chúa và cho nhiều người.
Này tôi lặng nghe Giê-xu.